Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những mốc lịch sử, những chiến thắng vang dội trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đều có dấu ấn đóng góp quan trọng, hy sinh lớn lao của lực lượng thanh niên xung phong. Ngày nay, lực lượng thanh niên xung phong luôn nêu cao tinh thần, thời trẻ dũng cảm xung phong, về già cuộc sống gương mẫu, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của địa phương. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận vai trò của lực lượng thanh niên xung phong Bình Định trong kháng chiến kiến quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7 năm 1950, thực hiện chỉ đạo của Bác Hồ tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đội thanh niên xung phong công tác trung ương, tiền thân của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập. Tại Bình Định, thực hiện chủ trương của cấp trên, tháng 10 năm 1967, Hội đồng cung cấp tiền phương đã quyết định thành lập Tổng đội thanh niên xung phong thường trực tỉnh Bình Định để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Bình thản vô tư, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi chưa suy tính chuyện đời nghe đảng gọi lên đường đi đánh Mỹ. Kỷ niệm một thời bom đạn vẫn còn in trong trí nhớ. Mặc dù chiến tranh vô cùng khốc liệt, nhưng những thanh niên xung phong vẫn ngời ngời khí thế. Khắp các trận địa, lực lượng thanh niên xung phong luôn hô vang khẩu hiệu ở đâu chiến trường cần là thanh niên xung phong có mặt. Quá trình hoạt động, lực lượng thanh niên xung phong Bình Định đã tham gia có hiệu quả vào chiến dịch của cuộc tổng tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 hay huy động lực lượng đi cứu đói cho đồng bào huyện An Lão. Với họ, khi đất nước đang sục sôi đánh Mỹ cứu nước, được lên đường ra hỏa tuyến góp sức là niềm vui, niềm tự hào. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng thanh niên xung phong lại tiếp tục có mặt ở những nơi khó khăn để làm nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất và xây dựng các khu kinh tế mới, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình công tác, các thế hệ lực lượng thanh niên xung phong Bình Định đã cống hiến tuổi thanh xuân, không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Họ đã chiến đấu dũng cảm, luôn hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng nề và rất đổi vẻ vang cả trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như những năm tháng xây dựng kiến thiết đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, nhiều thanh niên xung phong tiếp tục đảm nhiệm công tác mới. Tuy cuộc sống còn khó khăn vất vả, tuổi cao, sức khỏe kém do thương tật, ốm đau, nhưng dù ở cương vị công tác và hoàn cảnh nào, các thanh niên xung phong đều phát huy tinh thần. Lúc trẻ xung phong, tuổi già gương mẫu, trở thành những hạt nhân tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương và xây dựng gia đình hạnh phúc gương mẫu. Qua thời gian củng cố và kiện toàn, hiện nay tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố và 105 trong tổng số 159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có tổ chức hội cựu thanh niên xung phong. Với hơn 5.000 cựu thanh niên xung phong các thế hệ tham gia sinh hoạt, tổ chức hội cựu thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua, cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Ta sẽ đắm những công trình vĩ đại. cho mỗi sau tôi lòng mong ước của Bác Hồ, đêm ngày hằng mong là cuộc sống ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi qua lòng mong ước của Bác Hồ, đêm ngày hằng mong
là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta nhà máy khói ngút trời,
cả tổ quốc trong tương lai anh điền tỏa sáng.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung trả lời phỏng vấn của anh Bùi Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, cán bộ chuyên trách công đoàn trường Đại học Quy Nhơn về các giải pháp tập hợp sinh viên tham gia hoạt động đoàn hội. Chúng ta cùng nghe.
Hiện tại thì đoàn trường Đại học Quy Nhơn thì có khoảng gần 13.000 đoàn viên thanh niên, thì là một lực lượng đoàn viên đông đảo trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thì số lượng đoàn viên của trường Đại học Quy Nhơn thì hiện tại bây giờ thì có cái khó khăn, thì tại vì là số lượng đông, các bạn sinh viên thì còn ngoài việc tham gia công tác phong trào, công tác đoàn, công tác hội thì còn phải tham gia học tập. Thì cái khó khăn thì các bạn mong muốn là các tổ chức đoàn của mình thì phải đem lại những cái lợi ích cụ thể cho các bạn, như là ví dụ lợi ích về việc làm, hay là những lợi ích về kết nối cộng đồng doanh nghiệp, việc làm thêm. Chứ còn bây giờ mà chỉ để xây dựng những cái tổ chức xung quanh những cái hoạt động phong trào như thuần túy nữa thì các bạn cảm thấy nó chưa được thiết thực cho lắm. Và các bạn mong muốn là khi tham gia tổ chức đoàn thì mang được cái lợi ích đó về cho các bạn.
Chúng tôi biết rằng là ở trường Đại học Quy Nhơn cũng là một trong những đơn vị mà thành lập được rất là nhiều các cái câu lạc bộ đội nhóm sinh viên. Như vậy thì anh thấy rằng những cái câu lạc bộ đội nhóm sinh viên đó có thể là một trong những cái điều kiện thu hút đoàn kết và hội sinh viên đến tham gia hay không ạ?
Hiện tại thì đoàn trường Đại học Quy Nhơn cũng như hội sinh viên trường Đại học Quy Nhơn thì có hơn 30 câu lạc bộ đội nhóm trên nhiều cái nhóm lĩnh vực, ví dụ như là về lĩnh vực học tập, lĩnh vực sở thích, lĩnh vực tình nguyện, vân vân. Thì đây có thể nói là một trong những thế mạnh của đoàn thanh niên cũng như hội sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, mà các câu lạc bộ này thì các bạn sinh viên có thể rất thích, và khi tham gia vào các câu lạc bộ thì các bạn sinh viên có nhiều trải nghiệm và có thể rèn thêm nhiều kỹ năng. Và các câu lạc bộ của trường Đại học Quy Nhơn hiện tại thì hoạt động rất hiệu quả và năng suất cao.
Thế thì bên cạnh các cái mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các cái mô hình câu lạc bộ thì đoàn trường Đại học Quy Nhơn còn có những cái biện pháp gì khác để có thể thu hút đoàn kết được tập hợp được sinh viên?
Đoàn trường Đại học Quy Nhơn thì luôn nhấn mạnh thì việc nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng nhất của sinh viên là học tập. Vì thế nên là từ đầu nhiệm kỳ thì ban thường vụ đoàn trường cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc, ngoài hoạt động hỗ trợ sinh viên trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thì còn đặc biệt hỗ trợ sinh viên trong vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học. Nên khi các bạn sinh viên khi tham gia công tác phong trào tại trường Đại học Quy Nhơn thì ngoài được có những kỹ năng thì cái công việc học tập của các bạn được cải thiện, thì dẫn tới các bạn rất thích thú, là có thể nói là các bạn khi tham gia các phong trào thể lợi đôi đường, vừa cùng nhau học tập vừa cùng nhau phát triển kỹ năng.
Chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.